trong dinh dưỡng ẩm thực. Trong này tôi ngộ được một ít, từng thỉnh giáo với thầy. Tôi đưa ra nhận xét, cũng là một suy nghĩ. Năng lượng của thân thể chúng ta, năng lượng tiêu hao, tôi cảm thấy khoảng 90% trở lên. Ít nhất là 90% đến 95% tiêu hao vào trong vọng niệm. Chánh niệm tiêu hao không nhiều, lao lực tiêu hao cũng không nhiều. Vì sao vậy? Tôi từ thầy Lý nhận thức được điều này. Lượng công việc của thầy Lý khoảng bằng lượng công việc của 5 người bình thường như chúng ta. Muốn gặp thầy nhất định phải hẹn trước một tuần mới có thời gian dành cho quý vị. Nếu đột xuất đến tìm thầy không có thời gian, thời gian của thầy đều sắp xếp rất sát sao. Mỗi ngày từ sáng đến tối đều sắp kín công việc. Công việc hầu như sắp đến 9 giờ tối. Buổi tối có một lớp học. Người bận rộn như vậy nhưng lại sống vô cùng đơn giản. Quý vị xem động tác. Lúc tôi ra đi, thầy đã 80 tuổi. Năm tôi theo thầy học, thầy 70 tuổi. Lúc tôi ra đi, thầy 80 tuổi. 80 tuổi, nhưng quý vị thấy thầy giống như người 50-60 tuổi vậy. Động tác vô cùng nhanh nhẹn. Sau đó tôi ở nước ngoài thời gian dài. Thầy 97 tuổi ra đi. Tôi dự đoán thầy ít nhất cũng phải sống đến 123 tuổi. Nguyên nhân gì khiến thầy ra đi? Trúng độc thực vật. Thầy là bác sĩ, cũng là hư hỏng ở bác sĩ. Bác sĩ liều mạng. Sau khi ăn vào thực phẩm không được an toàn, thầy dùng thuốc giải. Là các vị đồng học, chúng tôi đều quen biết. Nấu mì đưa đến mời thầy dùng. Thói quen của thầy là luôn ăn trước mặt mọi người rồi trả bát lại cho quý vị, để quý vị sanh tâm hoan hỷ. Không ngờ rằng bát mì thầy dùng chất chống ẩm rất nặng, chính là mua từng bỏ bên ngoài. Quý vị xem có thể để rất lâu. Nếu không có chất chống ẩm, không thể để được lâu như thế. Khi ăn mùi vị không bình thường. Thông thường chúng ta không dám ăn, nhưng thầy vẫn ăn hết. Lần đầu tiên ăn xong, thầy trở về dùng thuốc giải. Quả thật đã giải được độc. Không sao. Hình như khoảng nửa năm sau lại gặp phải một lần nữa. Thầy cũng không quan tâm. Lần này trở về dùng thuốc giải thì đã muộn. Độc đã lan ra, không chữa kỳ. Thầy bệnh liền 2 tháng. Tôi đến thăm thầy thăm mấy lần. Mỗi lần đến thăm, câu đầu tiên thầy nói với tôi: ăn thức ăn phải cẩn thận, tuyệt đối đừng đến quán ăn ăn uống. Ăn uống ở đó không an toàn. Bởi thì không thể không chú ý đến thực phẩm. Những thứ hết hạn, thứ đã thay đổi mùi vị tuyệt đối không được ăn. Đừng nói người học Phật phải tích phước. Quý vị tích phước, nhưng suốt đời bệnh hoạn, rất nhiều người phải chăm sóc cho quý vị, như vậy gọi là tích phước sao? Không phiền phức đến người khác gọi là tích phước. Bởi thì phải biết coi trọng sức khỏe. Người học Phật không có một thân thể mạnh khỏe, điển hình này không tốt. Người ta thấy quý vị học Phật như vậy, còn ai dám học Phật? Nên phải đặc biệt chú ý đến ẩm thực. Khi tôi học với thầy, từng tham gia không ít buổi tiệc. Trong buổi tiệc tôi thường ngồi bên cạnh thầy. Thầy thấy món ăn nào không được bình thường liền ra hiệu cho tôi đừng ăn. Đậu khuôn đã hư, mùi vị thay đổi. Ở những nơi này, đối với giới luật phải biết hát tùy cơ ứng biến. Ví dụ ngũ tân là hành tỏi ném hẹ, còn có hành tây. Năm loại này trong kinh Đức Phật dạy chúng ta, năm loại này không được ăn. Đó là vào thời Đức Phật. Bây giờ ăn được chăng? Hiện nay phải ăn. Vì sao vậy? Đây là giải độc. Bây giờ có gì không có độc? Trước đây chúng tôi ở thư viện Hoa Tạng, chúng tôi có duy nhất một đạo tràng nhỏ này. Quản trưởng họ Hàng dẫn dắt mọi người quy định mỗi tuần nhất định phải ăn một lần hành tây. Hành tây rất khó ăn, hành tây sống rất cay nồng, nhưng bắt buộc mỗi người ít nhất một tuần phải ăn một lần. Vì sao vậy? Vì đây là phương pháp giải độc, tăng sức đề kháng cho chúng ta. Nó rất có lợi đối với các bệnh cảm mạo thương hàn. Dùng nó như thuốc để trị bệnh, đây không gọi là phá giới. Trong Phật giáo gọi đây là khai. Có khai